Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 18 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Minh ở huyện Phù Cát, ông Nguyễn Hải Nam ở thị xã Hoài Nhơn và bà Đào Thanh Ngân ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Minh ở huyện Phù Cát hỏi, làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm, nhưng công ty không trang bị các thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định. Như vậy công ty có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 21 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định sau đây. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi cụ thể. Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định. Không trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định. Không xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Không lập phương án về các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Không điều tra tai nạn lao động thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật về tai nạn lao động, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không bảo đảm đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Không trang bị phương tiện kỹ thuật y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng hoặc gây tai nạn lao động. Như vậy, nếu doanh nghiệp không trang bị các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, có thể bị xử phạt theo các quy định trên.
Ông Nguyễn Hải Nam ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, việc công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 129 Luật Bảo vệ Môi trường quy định công khai thông tin và sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cụ thể. Tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư có khả năng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường phải được thông báo về nguy cơ sự cố và biện pháp ứng phó sự cố môi trường của các cơ sở xung quanh được thông tin tham gia và giám sát hoạt động ứng phó sự cố môi trường. Chủ dự án đầu tư cơ sở có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã về nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi trường để thông tin cho tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư xung quanh. Thời điểm bắt đầu và kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường và giai đoạn phục hồi môi trường phải được cơ quan người có thẩm quyền công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư biết tham gia và giám sát. Người có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường và người phát ngôn về sự cố môi trường có trách nhiệm cung cấp cập nhật thông tin kịp thời về sự cố môi trường cho cơ quan truyền thông, báo chí, cộng đồng dân cư. Thông tin về sự cố môi trường do người có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường và người phát ngôn về sự cố môi trường cung cấp công bố là thông tin chính thức. Cơ quan truyền thông, báo chí có trách nhiệm thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời về sự cố môi trường và ứng phó sự cố môi trường.
Bà Đào Thanh Ngân ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội hơn 30 năm. Vậy khi tới tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại Điều 62 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. mức tối đa bằng 75%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3, điều 54, được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại điều 62 của luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm Y khoảng 1 Điều 2 và khoảng 3 Điều 54 của luật này. Như vậy, tới tuổi nghỉ hưu và đáp ứng các điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động sẽ được tính theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 18 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư 18/2023 của Bộ Tài chính nêu rõ, hình thức thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 20 Nghị định số 118 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Thông tư này hướng dẫn về xác định thời điểm người vi phạm đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt tương ứng với hai hình thức nộp tiền phạt, tiền mặt và chuyển khoản. Trường hợp nộp tiền phạt bằng tiền mặt trực tiếp, ngày xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 20 Nghị định số 118 năm 2021 của Chính phủ xác nhận trên chứng từ thu nộp tiền phạt. Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt là ngày người nộp tiền phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công từ ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để nộp vào ngân sách nhà nước. Khoản 1 điều 6 thông tư số 18/2023 của Bộ Tài chính quy định cách tính số tiền nộp phạt chênh lệch phát sinh trong trường hợp có quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc ban hành quyết định mới trong xử phạt vi phạm hành chính cụ thể như sau. Số tiền nộp phạt chênh lệch bằng A trừ B, trong đó A là số tiền nộp phạt mà cá nhân tổ chức vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền. B là số tiền nộp phạt mà cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp theo quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc quyết định mới của cấp có thẩm quyền. Về xử lý số tiền nộp phạt chênh lệch, trường hợp số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc quyết định mới lớn hơn số tiền nộp phạt mà cá nhân tổ chức vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước, B lớn hơn A, thì cá nhân tổ chức vi phạm nộp số tiền phạt còn thiếu theo thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2020 của Chính phủ. Trường hợp số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc quyết định mới nhỏ hơn số tiền nộp phạt mà cá nhân tổ chức vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước, B nhỏ hơn A, thì cá nhân tổ chức vi phạm được hoàn trả số tiền phạt nộp thừa. Thông tư nêu rõ, cá nhân tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Cá nhân tổ chức nêu trên được hoàn trả số tiền phạt thu không đúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền bao gồm quyết định của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án quyết định có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thông tư số 18 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 5 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.